Thế gian mọi người đều có trí hết á, mà không chịu buông bồi cái trí, đem cái trí hướng về vật chất, tức là tiền bạc, tình tiền duyên nghiệp là vật chất. Tôi thông minh hơn người kia, tôi giỏi hơn người kia, tôi kiếm tiền nhiều hơn người kia, tôi mua xe hơi, mua nhà lầu, rốt cuộc của thiên tài để phục vụ cho một thời gian tiêu tan. Chẳng ai đem được một xu ra khỏi quả địa cầu. Nhưng mà không chịu sống trong cái nguyên lý trường sanh bất diệt, trẻ trung vui đẹp là tâm thức chúng ta hướng thượng, mới dễ tha thứ và thương yêu. Xây dựng được lên cao chừng nào thì quý yêu người thế gian chừng ấy, mà ở thấp chừng nào muốn cạnh tranh với người thế gian, thậm chí trong gia đình cãi lộn đối diện hết, là vì không hiểu đến chính mình, không hiểu chiều sâu tâm đạo của chính mình, không tiến lên cao được. Thành ra càng rối loạn thêm. Cứ nhìn mặt đời, ông kia có xe hơi tốt, tôi muốn mua xe hơi tốt không? Hơn nữa, nhưng mà không biết xe hơi sản xuất bằng cách nào, do đâu hình thành, nguyên lý nó nằm ở đâu. Bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu triệu năm mới hình thành được chiếc xe hơi chúng ta đi, cả trăm năm mới thành viên thuốc cho chúng ta uống, mà không hiểu cái sự cứu độ nó nằm từ đâu đến. Rồi đâm ra cứ có tiền là được, không phải vậy đâu. Có tiền là không được chứ không phải có được. Có tiền là ý thuốc men, rồi chết trên đống thuốc men. Tỷ phú cũng chết trên đống thuốc men mà thôi, không làm gì được hết. Chỉ cái tâm thức trở về với tự nhiên và hồn nhiên, người đó thì được tự cứu về phần hồn. Lúc chết ra đi đều sáng suốt. Cái sống chúng ta ai cũng đầy đủ hết á. Bây giờ những người ở mảnh đất Canada này cái gì cũng đầy đủ, bệnh hoạn có xã hội, nhưng mà cái chết chúng ta không biết, không biết được giờ ra đi. Thiếu thanh tịnh không biết được giờ ra đi. Vỏn vẹn bây giờ nhìn quả tiễn cho chúng ta thấy, nghĩa là satellite này kia trên kia nó chiếu xuống, dòm xuống thấy mặt đất, thấy nhân loại hết. Nhưng mà chúng ta không hiểu được cái quả địa cầu này có bị lớn, cứ tưởng nó lớn lắm. Không phải, nếu chúng ta đi ra khỏi rồi nó không phải lớn. Chúng ta còn có cõi đi nữa, không phải giới hạn bao nhiêu đó. Cho nên khả năng của con người là vô sanh, vô tận, vô cùng tận, không phải tới, không phải giới hạn. Nên ở thế gian không ai chế mình ra được hết. Hiểu được cái vô cùng tận đó, muốn biết được vô cùng tận, nó phải thanh lọc chính mình, lấy nguyên khí thanh lọc nội tạng, trí mới sáng, tâm mới minh. Thì lúc đó chúng ta mới quyết định cái đường tiến được. Còn làm người không hiểu gì hết thì làm sao tiến được. Có trí mà không khai thông cái trí, chỉ ở trong tranh chấp hơn thua có ngoại cảnh thôi, làm sao tiến? Không có tạo hòa khí cho chính mình, làm sao cái tài vượng của người mà có hòa khí, nói năng cũng khác, hòa hợp với mọi người, thì công ăn việc làm cũng dễ, có gì khó đâu. Vì con người khó là tại vì lòng tham đối diện với lòng tham nó khó thôi. Hòa hợp, hiểu được nguyên lý của càn khôn vũ trụ đâu có gì khó. Vì dễ tha thứ và thương yêu trong xây dựng rõ rệt. Cho nên người tu vô vi là có nhiệm vụ khai thác lấy mình. Chúng ta có cái tiểu thiên địa trời đất đã ân ban, thì phải khai thác cái cơ tạng tinh vi này. Bác sĩ trị bệnh nhìn vậy chứ đâu có biết là tại sao. Nhiều chuyện lắm, một sợi thần kinh loạn là bác sĩ cũng loạn luôn à. Không làm gì được, chỉ cho thuốc uống giữ bệnh thôi chứ không có trị tận gốc. Mình là người trị tận gốc, tâm thức dứt khoát mới trị tận gốc. Người tu phải dứt khoát tình tiền duyên nghiệp, vị trí nào theo vị trí đó thì chúng ta mới trị được bệnh. Cái chân tâm phát sáng mới là trị được bệnh. Cho nên mượn pháp tham thiền để chân tâm phát sáng, phải thực hành đứng đắn, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Một chuyện cho suốt kiếp, những người tu vô vi là một chuyện cho suốt kiếp. Chứ người nào cố gắng thấy mặt mày tươi sáng, không có người nào mà lôi thôi. Chỉ thứ là biến lợi dụng nó mặt mày tâm tối thôi. Còn mặt mày tươi sáng, thực hành đứng đắn nguyên lý của trời đất thì không có người nào mà tâm tối hết. Mắt sáng tâm minh, dễ chịu. Những người vô vi thực hành đứng đắn thì dễ chịu. Nói chuyện họ thấy họ dễ chịu, họ dễ tha thứ và thương yêu. Những cái khả năng của họ khai thác được thì họ là của báu của mặt đất. Ông trời cho chúng ta có cơ tạng đầy đủ, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, có kim mộc thủy hỏa thổ tim gan tỳ phái tận đầy đủ hết. Mặt trăng mặt trời thâu gặn gọn trong cái tiểu thiên địa này. Bên trái là mặt con mắt trái là mặt trời, mắt mặt là mặt trăng. Bịt mắt mặt nhìn gần, bịt mắt trái thì nhìn thấy xa. Một chữ cái nhẹ cái nặng rõ ràng. Thì trong đó chúng ta khai thác, cũng như trời Phật cho một cái quốc gia cho chúng ta mà không biết khai thác, rồi nói tôi thiếu kinh tế, tôi thất nghiệp, có nghiệp mà không khai thác mà làm sao mà phát triển được. Chứ người tu dồi dào, linh khí dồi dào, mặt mày tươi tắn, xin việc làm cũng dễ, đi đâu cũng gặp cái thương mà ta tin cậy mình dứt khoát, hiểu được đường lối rõ rệt. Cứ người không tham, còn người không dứt khoát, không hiểu đường lối rõ rệt là người tham. Cho nên Phật nói tham, tham không được, sân si, hỉ nộ ao ô dục, đi đường đó là hết rồi, thiên đàng của người thế gian đó. Dục là thiên đàng của người thế gian, rốt cuộc rồi bãi hoại tâm thần, thần kinh, hư bệnh, bệnh ết đủ chuyện hết. Cho nên những cái xã hội đi xuống, chúng ta thấy hướng về vật chất và hướng về dục là xã hội đi xuống. Những bệnh nan y sẽ xuất hiện rất nhiều vì tham dục. Tham dục thôi, tôi mới có lớn lên là nói chuyện sách thôi, nói chuyện dục không. Thì cái trí nó không có làm thông minh được, không có mở được. Cho nên người tu chúng ta tiết kiệm cái đó, tinh khí thần mới tiến triển lên. Tinh qua khí, khí qua thần, quần hư của người mới là thanh nhẹ. Còn tinh khí không trụ làm sao thanh nhẹ được. Tinh khí không trụ là con người chỉ bận rộn, cũng nghe người ta nói chuyện mà không hiểu đâu đuôi gì hết. Không thanh tịnh, không quan thông, không thông suốt cái việc đó. Nghe đủ điều, coi tivi suốt ngày mà không hiểu cái nền tảng văn minh, điện quang nó đang phát triển chỗ nào. Con người bây giờ chế tới computer, thâu gọn điện năng hồi xưa, điện gồ ghề, bây giờ chút xíu nó chế ra đủ chuyện hết. Từ computer nó tìm ra biết bao nhiêu, do đâu, do khối óc của người tìm ra mà thôi. Chúng ta là người có khối óc làm chủ hoàn toàn, mà không chịu thanh tịnh để khai sáng, lực học điển quang liên hệ với cả không vũ trụ. Lực học nằm ở đâu? Chúng ta đi máy bay thấy rồi. Nếu không học lực học không chế được chiếc máy bay, chiếc phi cơ bay lên trời. Mà chúng ta không tu thanh tịnh, cái hồn chúng ta không xuất phát được. Người tu vô vi không làm pháp luân thường chuyển, không lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ, không sắp lại trật tự cơ tạng và khối óc của chúng ta. Khi mà sắp lại cơ tạng và khối óc chúng ta trật tự đúng theo khoa học như vậy, về lực học của vũ trụ quan thì nhẹ, nó hòa với nhẹ, nó đi ra chứ có gì mà tôi ngồi đó tôi muốn xuất hồn không được. Động mà tôi muốn là động, phải thả lắm, thanh tịnh, nhẹ nó về nhẹ, mà nặng nó về nặng. Cái chiều hướng rất rõ rệt. Chúng ta phải hướng tâm thường xuyên, biết rằng chúng ta cũng có một cái thiên quốc, có một cái chỗ an vui, hòa bình, chứ không phải chỗ này. Chỗ này đất lành, nói là hòa bình, thương đỡ, giúp nhân loại, giúp thế giới. Nhưng mà chưa được, phải giúp phần hồn của chính mình. Giúp rồi phần hồn không thoát được, cho nên phải giúp phần hồn mình trước hết, lập lại trật tự chính mình. Mọi người hiên ngang mạnh mẽ như vậy, nó dứt khoát như vậy, không vấn đề tham lam, thì mới đi cứu độ, mới giúp cả thế giới nhân loại để họ trở về với thực chất của họ. Mọi người đều có vốn sẵn mà, vốn của trời cho chứ đâu có xin của ai, không cần ai viện trợ, vốn trời cho. Thì chúng ta lấy cái nguyên khí của trời đó khai sáng tâm thức, là của vô tận. Phần hồn có cơ hội tiến hóa. Cho nên tại văn minh hiện tại đã cho chúng ta thấy vật chất tiến hóa rất nhanh, mà óc chúng ta vẫn còn chậm, vẫn trù trì, vẫn chạy theo đồng tiền để trù trì. Tiền là ai? Tiền là cái gì? Tiền là mọi người nhìn nhận. Mà chúng ta ở cho mọi người thương, mọi người nhìn nhận là chúng ta là người có tiền. Không sao hết, cứ lo tu đi, khép mình sửa tới quân bình, tự nhiên nó sang suốt. Lúc đó chúng ta mới đóng góp. Lời nói là tiền bạc, lời nói chân ngôn, bố thí chân ngôn là người giàu không phải người nghèo. Cho nên các bạn cứ tu đi, rồi trí óc các bạn mở, rồi đây rồi các bạn sẽ đi khắp thế giới, không có nại hà, không sợ cái gì, không sợ nóng lạnh, không sợ lạnh, không sợ súng ống, không sợ gì. Tâm thức các bạn vượt khỏi cơ từng trong cơ tạng của bạn rồi, bạn thấy bạn có cuộc sống yên vui, bạn thấy con người của bạn là vô sanh bất diệt. Còn hồn của bạn không có ai thấy, chưa thế gian chế được. Thế gian không ai thấy, chưa có thể chế được. Cho nên chúng ta sống hạnh phúc, vui hòa với tất cả, hòa hợp với đại bi mà sống, thì chúng ta mới dũng mãnh sống, dũng mãnh cứu người, dũng mãnh cứu mình, giúp người, ảnh hưởng người kế tiếp. Đó là chánh pháp. Còn khống chế người là không được. Người thì có bản chất tự nhiên và hồn nhiên, ai cũng tự nhiên và hồn nhiên hết, mà không trở về với gốc tự nhiên và hồn nhiên đâu có thấy đạo. Ôm đạo này gánh đạo kia, rốt chỉ đổ nợ mà thôi, không tiến. Thực hành tới đích bấy nhiêu đó là các bạn sẽ có kết quả tốt. Rồi một chuyện mười, mười chuyện trăm, trăm chuyện ngàn, ngàn chuyện vạn, mình phải giữ cái thực chất khai triển của chính mình, mình mới chỉ cho họ. Cũng có bao nhiêu công chuyện, không có nhiều, rất đơn giản, chỉ có thực hành là đi đến thôi. Mà tất cả bệnh tật mình là y sĩ rất rõ ràng. Cái miệng mình là y sĩ, cái nào thích hợp thì dùng, không thích hợp thì không nên quá lạm dụng. Lạm dụng là sanh bệnh rất rõ ràng. Cái miệng tạo dục mà không hay, nói bậy nói bạ, ăn bậy ăn bạ là tạo dục. Có xác mà không lo, có trời ở sát bên mà không biết, có gì cái cậu trời cậu Phật nhưng mà không biết tuân theo trật tự của trời Phật mà sống, thì tự hại mà thôi. Cho nên người tu vô vi dùng cái pháp luân thường chuyển rồi sẽ thấy rõ. Bữa nay tôi làm được, mai tôi làm được, mốt tôi làm được, rồi bữa kia tôi làm được. Tại sao? Tôi phải có cái óc tôi hiểu lý do tại tôi. Trước hết là tại tôi. Một là ăn bậy, hai là nói bậy, không có làm được. Chấn động tất cả những thần cơ thần kinh bên trong, nó không làm việc. Cái bộ chỉ huy của khối óc loạn, cũng hít không được nữa. Bây giờ cậu nào đứng thiền thiền mê một cô nào là tối đó hít không được. Làm pháp luân làm không được. Tôi hôm làm pháp luân bảnh mà mê một cô nào làm pháp luân làm không được. Chấn động cái thần kinh, cái bộ chỉ huy nó loạn xạ rồi, từ trường không tốt, từ trường điện năng trong cơ tạng không tốt. Thì từ trường điện năng cơ tạng ngồi tốt đó, là cái đầu nó phát sáng, thanh nhẹ, không có lo nữa. Giữ cái nguyên khí của trời đất mà sống. Sự sống của chúng ta là do nguyên khí của trời đất. Nguyên khí của trời đất mới tiếp xúc được chấn động ánh sáng của vũ trụ quan. Thì con người chỉ có hạnh phúc và không có khổ nữa, không còn khổ nữa. Không phải vì tiền khổ mà không phải vì tình khổ. Tôi khi mà thiếu ánh sáng tôi khổ. Tôi tu thiền đêm đêm tôi tu thiền, tôi có ánh sáng là tôi không bao giờ khổ hết. Phải làm tôi có ánh sáng, thanh tịnh và ánh sáng. Tự nhiên tôi được an vui. Chứ không phải tiền tình làm cho an vui. Hiểu rõ tất cả những cái kích động và phản động của trường đời, thì chúng ta dũng mãnh học bài thanh tịnh để tiến hóa. Tất cả chúng sanh ở thế gian đang học cái gì? Nhân loại đang học gì? Học nhẫn, nhịn nhục. Từ lớn tới nhỏ đang học chỉ nhẫn mà thôi, chưa có thành. Người tu nó bước về thanh tịnh, nó càng nhịn nhục hơn nữa, thì tự nhiên óc nó sáng và tâm nó sẽ phát triển. Lúc đó nó mới dũng mãnh cứu độ quần sanh. Ai đau khổ nó thật tình giúp đỡ, không có nghi ngờ nữa. Trời cho nó cho người. Việc làm tuôn chảy suốt kiếp chứ không có bị bỡ ngỡ giữa đường. Tu vô vi học về cái khóa điện năng, trực tiếp trực chỉ. Tâm người nào cũng có tâm từ bi. Làm vợ, làm chồng, làm để sanh con, người đó có tâm từ bi, thương yêu con vô cùng. Không biết tại sao tôi thương yêu con tôi vô cùng, không ai được quyền động đến con tôi. Từ đó cái sự thương yêu đó mình biết tu xây dựng cái tâm từ bi, nó càng ngày càng phát sáng, nó càng ngày càng dồi dào. Thì mình thấy là từ bi là sức mạnh trong vũ trụ, ngay trong gia can của chúng ta. Người mẹ có từ bi thì mọi việc sẽ sắp xếp yên ổn cho gia can, và sự may mắn sẽ dồi dào. Cái phước do đâu mà có? Nữa người đó có phước trúng số, tôi không có phước, không có trúng số. Do cái hạnh đức của con người. Phải biết mình, biết họ, biết xây dựng cho chung, người đó mới có phước. Mà chỉ cứ đâm đầu giúp người ta mà không biết mình, rốt cuộc là vô phước. Vô phước là chỗ nào tiệc vua cũng ăn được, ngon thiệt ngon ăn được, bệnh mà. Tự hại mình mà, bệnh ăn không được. Bệnh là nạn đó. Mình lấy nguyên khí của trời đất sống thì không có bệnh. Ông trời trị người mà là gì trị không được. Nguyên khí của trời đất là ông trời trực tiếp giáo dục mình và giúp đỡ mình tiến hóa, bệnh hoạn tháo gỡ hết. Tại sao mình không tiếp xúc với cái luồng thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ mà sống? Khi mà đạt tới biết được thanh khí điển rồi, trí tuệ dồi dào, thông minh, văn chương trong cái kinh vô tử nó phát triển. Đó là điện, điện năng sáng suốt, khai triển tâm từ bi, mới tận độ quần sanh. Một lời nói của mình là bố thí chân ngôn cho tất cả mọi người. Hành động của mình cũng giúp đỡ mọi người. Một cử một động thì hòa hợp với đại bi mà sống, thì tự nhiên con người an nhiên tự tại sẽ làm gì khổ. Người thế gian khổ là tại vì họ có của không biết dùng, họ có đất đai không biết khai thác, kêu bằng khổ. Họ có tâm trí không phát vun bồi, không biết vun bồi. Chúng ta là người tự thức và vun bồi tâm trí càng ngày càng sáng lạng. Không phải cái óc này, còn trên cái óc chúng ta còn một khối sáng ở trên đầu, phải ráng tu để tận hưởng cái hào quang đó, nó mới đi tới vô cùng được. Cũng không hành không có đi tới được. Không hành nữa nó chỉ kẹt cái bộ gan thôi. Giỏi lắm mà chạy lên tim cãi cọ chút thôi, không làm được cái gì hết á. Lên cái khối óc nó mới tịnh được. Cho nên các bạn phải nhìn thấy những người tu vô vi mà thực hành, tự khai sáng mình với một phương pháp rõ ràng, chấn chỉnh thọ thần kinh, lấy nguyên khí dưỡng khí hỗ trợ cho ngũ tạng, chắc lụa mỏng trong đó nó sẽ được bền bỉ và thăng hoa nhẹ nhàng. Cơ tạng chúng ta là lụa mỏng có gì đâu, mà chỉ nhờ cái dưỡng khí mà sống. Chúng ta phải lấy cái dưỡng khí của trời đất để khai sáng bên trong, ổn định bên trong, thì thấy rõ nhiệm vụ chúng ta đang giúp cái xác, chứ không phải xác giúp chúng ta. Sự sáng suốt phục vụ cái xác, đó là phần hộ. Chúng ta minh mẫn như vậy mà làm điều chân chánh, đạo đức, thì cái giờ phút lâm chung chúng ta không có khổ, rất có trật tự. Cho nên hôm nay có duyên lành được tái ngộ các bạn nơi đây, có gì thắc mắc trong cuộc đời có thể bàn bạc với tôi. Tôi không nhiều thì ít, cũng sống được 70 vỏn vẹn, gần 73 tuổi rồi, kinh nghiệm không ít để phục vụ các bạn. Các bạn cứ thực tình như trong gia đình, đặt câu hỏi trong tự nhiên hồn nhiên như vậy, không sao hết. Đời đạo cái gì cũng được, không sợ. Từ hộ tổ tiếu tôi cũng phân ra đạo chưa, không có sao đâu. Người tu có thực chất thì ngồi đâu cũng nói đạo được, chứ không phải còn ngồi ghế tốt. Thôi cái tâm mình hướng thượng, tới cõi thanh tịnh thì mình hóa giải được những sự trần trược của thế gian. Không phải là một chuyện lạ, sự thật con người có khả năng như vậy, chứ không phải chuyện lạ. Không phải một phép lạ, không nên mê tín dị đoan nữa. Thời đại mới phải học kinh mới, trực diệt mặt trời mà không hiểu được sự phục vụ vô cùng của mặt trời, cứu độ quần sanh. Tâm ta chưa bằng một góc nào mà ngày nào cũng hưởng ánh sáng của mặt trời, mà không làm được một góc nào giống mặt trời hết. Sân si đủ chuyện. Rồi đặt ra thờ cúng, rồi làm cho cái chỗ kêu, cái tâm trí của người ta càng ngày hẹp lại, ý lại và hẹp lại. Đó là tội gì? Tội đọa địa ngục, không có tiến được. Dũng mãnh thăng hoa, cái đó mới tiến được. Đại hùng, đại lực, đại từ bi mới là tiến được. Còn tạo cho ra sợ sệt, không bao giờ tiến được. Chúng tôi vô vi là người bạn tu, bạn trong quả địa cầu, hiểu được cái gì cống hiến cho nhau và xây dựng cho nhau, cùng tu cùng tiến. Tôi vô cùng không có lệ thuộc bất cứ một cái lý thuyết nào. Ăn cơm thì no, ăn điển thì vui. Trong mấy ngày nay ăn điển nhiều quá, vui không? À, cái vui trong thanh tịnh mới thật sự là vui. Vui hà hà, giỡn chơi, đó là để nhau và cười thôi. Chuyện đó chuyện bên ngoài, cũng cười hà hà mà chuyện bên ngoài. Trong tâm thức vui mới thật sự là vui. Chính mình hiểu mình mới là vui. Xuống thế gian mấy chục năm không hiểu mình, cái nhìn bề ngoài, cái đẹp bề ngoài, sung sướng bề ngoài, chạy theo ngoại cảnh, bỏ phê mình mà tưởng ta là tự do sung sướng. Không có người nào sung sướng hết. Càng tự do càng loạn lạc, hướng ngoại, tình tiền duyên nghiệp cái nào cũng đẹp chạy theo. Thế là rốt cuộc bỏ mình không hay. Không lo cho tâm thức của chính mình, tức là bỏ mình. Thì lúc chết phải bơ vơ. Tôi nói nãy giờ là để chỉ rõ cái phần hồn, dung điểm của phần hồn. Phần hồn là sáng suốt phải vun bồi, không chịu vun bồi chạy ra hướng ngoại, tự bỏ mình, không có than trách với ai được. Cho nhiều người, ô tôi xa tôi mấy chục năm, lấy chồng để con, sao bây giờ tôi khổ quá, con nó hành tôi quá. Chứng minh mình hướng ngoại, mình bỏ mình hành mình, chứ không có con cái nào hành. Chính mình đã hành mình bằng cái tánh tham dục. Tâm không mi, không minh, trí không mở. Bây giờ chúng ta tu cái phương pháp là tự biết mình, khai sáng mình. Thì mình thấy bây giờ càng ngày càng lo khai thác cái tiểu thiên địa này. Vi diệu trời Phật cho, cái xác này không phải dễ có. Và chúng ta khai thác cái sự thanh nhẹ bên trong. Một con người ngồi đó, thần kinh chằng chịt. Một lỗ tai của chúng ta mấy chục ngàn sợi thần kinh chằng chịt, đâu có ai hiểu trong đó cái gì. Trịch một chút là toàn thân bất yên. Làm con trong gia đình cũng vậy. Nếu mà đi sai con đường đạo đức, gia can bất ổn, không khác gì sợi thần kinh trong cơ thể. Mà chúng ta tu để trở về thanh tịnh, hiểu được thần kinh khối óc của chúng ta trong thanh tịnh, thì đỡ biết là bao nhiêu. Đối xử, cách đối đãi giữa con người và người, cha con chồng vợ, phải biết thương yêu và xây dựng, và phải tuân theo kẻ đi trước người cứ đi sau, để tránh sự loạn lạc, nguy cơ biến chuyển ngay trong gia đình. Con không nghe lời cha mẹ, rốt cuộc hậu quả nó đi thế nào, nó không biết phương hướng thì phải loạn lạc. Dù cái bảnh cách mấy đi nữa, rốt cuộc nhân quả có rõ ràng. Người bất hiếu là tạo khổ cho chính mình mà thôi. Cái đó không có cầu cứu được. Cho nên chúng ta tu ở đây khai sáng mình, hiểu được nguyên lý đạo đức là gì, đạo đức kinh là gì, thần kinh não hóc mình được phát triển, được khai sáng tâm thức, đại trí mình được mở, tâm mình được minh, mình mới hiểu được giá trị của con người. Xuống đây để làm gì? Học nhịn nhục. Càng nhịn nhục thì thần kinh càng được ổn định. Càng nhịn nhục thì càng trị được tất cả các bệnh trong cơ tạng. Vì đóng nó sanh bệnh, tịnh nó lại yên, nó mới giải. Tịnh nó mới giải được, nó mới sáng được. Cho nên ai là người trách nhiệm trị bệnh? Phần hồn là trách nhiệm bị bệnh. Mà cơ tạng mà chúng ta có pháp tu để cho nó thanh tịnh, cái hồn mới sáng suốt thêm và dẫn dắt vạn linh trong cơ tạng đồng tu đồng tiến, khai phá ra cái tiểu thiên địa này tương đồng với cái vũ trụ. Thì chúng ta hiên ngang giữa vũ trụ mà sống. Tâm thức không còn ở trong căn nhà eo hẹp, tâm thức không còn ở trong một tấc một gan, tình duyên duyên u ơ và không phát triển. Ta lấy tình trời làm căn bản, lấy nguyên lý của trời đất sống trong tâm thức của chúng ta, không bị lừa gạt. Nhưng từ ngày các bạn đã tu rồi, càng ngày càng yên ổn, thấy rõ. Chính tôi làm cho tôi. Ông Tám nói mà ông Tám đêm đêm cũng phải tu, chứ ông Tám không làm gì cho tôi hết. Tôi phải hành, tôi có kết quả. Các bạn hành có kết quả thì bây giờ có kiến vô vi, các bạn nhìn cái mặt thấy khác rồi. Mặt các bạn sáng hơn người thường. Dù trong túi không tiền mà mặt nó hóa sáng. Ai xin gì dám cho lắm. Vì ta không cần cho nó để làm gì. Còn người ta cần tiền, người ta không có cho. cần tiền họ keo kiết, tạo cái tánh keo kiết, nói chuyện eo hẹp, lo âu không tới đâu hết mà cứ lo, tưởng mình bảnh lắm, tôi lo. Rồi học cũng không nên, trí không có sáng, phải thả lỏng, phải biết nguyên lý của trời đất. Và chúng ta từ trời đất hình thành, và chúng ta thanh tịnh để khai sáng nguyên lý của trời đất mà sống, thì duyên mặt mày nó phải tươi, phát sáng. Có người đẹp do cái duyên điển của trời đất làm cho đẹp. Người đẹp nó có cái gì khác hơn chúng ta không? Nó cũng mắt mũi tai miệng có nhiêu đó không? Mà mặt nó sáng một chút thôi thì thấy nó đẹp. Chứ nguyên điển của trời đất nó có trong nội thức của nó mới phát triển được. Cho nhiều người tu không hiểu nguyên lý, không biết kinh là cái gì, thần kinh néo hóc của mình kẹt, mà cứ ôm kinh này đọc, kinh kia đọc, rồi làm sai cái trí của chúng ta, thấy ta yếu hơn những cái kinh, không được. Chúng ta phải khai sáng thần kinh của chúng ta. Có kinh nó khai triển thần kinh thì tự nhiên nó kể kể là gì? Trật tự. Làm thi thơ là trật tự. Cái kệ là gom gọn lại tất cả những cái triết lý mà ta cảm thức được, đó là kệ. Trật tự, nguyên lý quân bình trong nội thức, đó thành là kệ. Người nào cũng có thể làm được, mà không chịu tu, không chịu bước vào lĩnh vực của mình có, mới cứ chạy qua lĩnh vực của người khác, dẫm chân chỗ này, dẫm chút chỗ này chút, dẫm chân chỗ kia chút, học chỗ này mới chỗ kia mới, rốt cuộc lịch sử của mình cũng không hiểu từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu, cũng không hiểu. Ngu cho nó nói làm tới ông này ông nọ mà cũng không biết được mình là cái gì, bơ vơ, lấy gì kiểm chứng? Rất rõ ràng vô viện dưỡng lão hỏi mấy ông già đó, hồi trước ông làm gì cũng dữ lắm, mà rốt cuộc có biết cái gì đâu. Không biết phần hồn, không biết vị trí của chính mình sẽ tiến hóa đến đâu. Cho nên chúng ta may phước có cái phương pháp tự tu tự tiến, và hiểu được tự mình có quyền khả năng hướng về thanh tịnh để khai sáng tâm thức của chính mình. Chứ không phải lấy lý ông Phật, lấy lời ông Phật, lấy lình ông, hình ông Phật. Mấy ngàn năm ở thế gian, mấy cái hình ông Phật đó đâu có dẫn ai đi đâu được, mà chỉ người ta chỉ lo chùi rửa cho ông thôi. Đó là sai lầm. Còn mình tự chùi rửa tâm thức của mình là khác. Phải hành. Hành là phải đụng. Đụng tới thân nghiệp, bệnh hoạn, phải tìm cái cách, tìm cái nguyên lý tại sao tôi bệnh, tại sao cái ấp tôi nghĩ vậy. Từ đầu nó có đầu có đuôi đàng hoàng. Chúng ta tìm manh mối rồi tìm gốc, tại sao nó sanh ra cái chỗ đó. Thì chính mình là một người y sĩ, do cái miệng sanh ra cái bệnh. Ta bớt ăn, ta nghiên cứu cho kỹ càng trước khi đưa vào cái tiểu thiên địa này, cũng như cái quốc gia mà có trật tự, không có thâu những người dân mà bất chánh vô sứ họ, và kiểm soát rất kỹ, thì cái sứ người ta mới an, mọi người mới đóng góp. Gặp đâu ăn đó, gặp đâu bả đó, tự hủy hoại mình, rồi xưng là trí thức đâu có được. Cái trí mình phải hiểu những cái gì mình làm, những cái gì mình đem vô, những cái gì mình sẽ giải ra, là hiểu cặn kẽ mọi sự việc, nguyên căn nguồn gốc. Đó mới thật sự là người tu. Có cái xác này là cũng như cái chùa của Càn Khôn, mà không biết ngữ, không biết sống, không biết là cách gì kêu mình đào hòa, điều hòa, làm sao có thanh tịnh. Cái ăn uống cũng vậy, tạo cho tâm không yên, trí không sáng, tạo động loạn với người kế tiếp. Vợ chồng không có an vui, không tin cậy lẫn nhau được. Vì tại sao vợ chồng mà không tin cậy? Là vợ chồng hai người đó không hướng về trật tự thanh nhẹ. Sự thanh nhẹ là lực hợp hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Chúng ta có tâm thức thì có lực hợp. Chúng ta niệm Phật là cái sự thanh nhẹ trong nội tâm. Khi mà nó bừng sáng rồi, ta hiểu lực hợp quân bình, không có sức ngôn bồ bừa bãi, hành sự đứng đắn đối với chính mình, nhưng hậu ảnh hưởng người kế tiếp. Bóng đèn nó sáng vậy, hào quang nó còn sáng hơn, trí mình nó còn sáng hơn. Cái trí của người tạo bóng đèn mà không về cái lãnh vực đó là có cái gì đâu mà hưởng. Thành ra có người không hạnh phúc. Không hạnh phúc là cái gì? Là con người bơ vơ tại trần. Chứ đâu cứ vợ là hạnh phúc rồi. Tôi không gặp cô đó ngày rồi tôi chết rồi, nhất định lấy cho được. Nhưng mà rồi không có hạnh phúc. Tại không hiểu mình là không có hạnh phúc. Khi mà không hiểu mình nó có reaction, nó có phản động lực, không có phát triển được. Tâm thức không yên. Cho nên người tu nó đỡ ở chỗ đó. Biển cho lặng Minh Châu mới khác, lầm cho riêng mới gọi là thần. Chúng ta ngồi thiền nó lặng, phẳng lặng hết tất cả mọi sự việc. Từ từ đó mới kêu bụng buông bỏ, nó trội lên cái phần thanh nhẹ, nó rút thẳng lên trên, càng cao càng hợp nhất với cả càng khôn vũ trụ, càng cao càng gần với nhau. Chứ cố gắng tu mới được gần với nhau. Chứ ngày hôm nay chúng ta mới tu không có nhiều đâu. Các bạn nói tu tu chứ về nhà bận rộn ít tu. Nhưng mà bây giờ chúng ta có cơ hội hội tụ một số người. Mà trước kia tôi có một mình thôi. Tôi ra đây vỏn vẹn có một mình tôi thôi. Nhưng mà lần lần với một tri kỳ trí thực hành và đứng đắn. Khi mình theo cái phương pháp đó, mình phải trung tín và hành cho đúng thì mới có kết quả. Mình cứ sửa này chút, sửa kia chút, tạo bệnh cho chính mình rồi đổ thừa cái pháp. Đó là sự ngu sững mà tưởng là mình thông minh ở chỗ đó. Cho nên mọi người học cái tánh nhịn nhục đi. Tôi kêu mọi người nhịn nhục đi. Hiện tại làm vợ làm chồng cũng nhịn nhục, làm cha làm mẹ cũng phải nhịn nhục. Đi làm ngày hai buổi đổi chén cơm cũng phải nhịn nhục. Phải tạo cái đức tánh nhịn nhục là con người nó mới sáng. Nếu mà thiếu nhịn nhục, dù có bay 100 cơ sở nó rốt cuộc cũng chết như chó chết, không làm được cái gì đâu. Phải nhớ những lời tôi nói quan trọng lắm. Cứ thanh tịnh dũng trí một pháp mà đi, làm việc gì cứ giữ một việc đó thôi, rồi cái việc nó sẽ đi hướng lượng, đi lên thì nó phát triển khác, mà hướng hạ thì nó chỉ phá hoại mà thôi, không phát triển. Người ta đi may áo cứ lo may áo, mà tu thanh tịnh may áo, cái áo tu may khác. Cái áo tu may cho người ta vẫn được bình an, và nhờ cộng với cái điển tu hành của tôi, cái áo tình thương, tâm tu hướng trời Phật, tu may ra cái áo tình thương cho mọi người. Mang được cái áo tôi, người đó sẽ được bình an. Cho nên vô vi nghề nào cứ giữ nghề đó. Nhiều người nói tôi có cơ hội lên làm lớn mà tại sao không cho tôi lên. Làm lớn để chi? Làm lớn rớt nặng hơn, làm cao rớt nặng nè. Làm nhỏ thanh tịnh, người lớn phải hỏi, đừng có lo, cứ ở yên đó mà phát triển. Cái ham này ham nọ rốt cuộc là bơ vơ, thiếu nợ, xài bậy. Vì không hiểu, trí không sáng, xài tầm bậy là bị nạn, thiếu thốn. Nghề nào giữ một nghề, làm việc ở đâu trung thành một chỗ, tâm tôi nghĩ Thượng Đế là tôi làm việc cho Thượng Đế. Ở bất cứ góc trời nào cũng là do Thượng Đế sáng tác ra cho tôi trong cuộc sống, cho tôi không có khả năng gì hết. Thì tôi phải nhịn nhục tôi mới nhận được thanh quang của Thượng Đế mà sống. Tôi an vui trong tâm hồn tôi. Tôi đi đổ rác cũng tôi là một người làm việc cho Thượng Đế, làm cho mọi người sạch, mọi người vui. Tức là tôi đã phục vụ đường lối của Thượng Đế. Tôi không có bị bỡ vỡ, không có bị bỡ ngỡ, không có bị khổ. Càng tu mà nhịn nhục quán thông thì tâm nó minh. Làm việc nhịn nhục cũng không khác gì người tu. Càng nhịn nhục càng thấy rõ bạn bè xung quanh thương yêu chúng ta. Rồi từ cái nhịn nhục nó sáng lạng ra, phá mê phá chấp, cái trí chúng ta sáng. Người chúng ta là người hòa bình, phục vụ quần sanh, quý biết là bao nhiêu. Ở thế gian nhiều người sanh ra ào ào, nhưng mà không biết lập lại trật tự của chính mình, cho nên làm cái xã hội bất an. Cho nên xứ Canada là người các xứ tới đây, xứ tại Canada này là người các xứ tới đây, vì cũng mê chán cái cảnh của xứ sở mình. Đi ra đây thì chúng ta phải tìm một cái gì hay hơn, thanh nhẹ hơn, siêu hơn. Là nguyên lý của càn khôn vũ trụ, là cái vũ trụ quan đang chiếu cho tất cả mọi người. Mà chúng ta mở ra nó mới hòa hợp với vũ trụ quan, thì chúng ta mới đạt được sự quân bình thăng hoa. trí sáng tâm minh. Của người trí sáng tâm minh đi đứng đàng hoàng, mặt mày tươi vui, đem lại sự bình an cho những người xung quanh mình, cũng là đường đạo. Chứ không phải tôi nhập cái đạo nào tôi mới tu được, tôi có tâm hành được tu được. Việc làm các bạn là kinh đó. Ở trong sở mà mình nhục mình làm đẹp, đối xử đối đãi mọi người tốt, quý thương mọi người, thì đó mình cũng là thế thiên hành đạo. Chứ không phải tôi đi vô cái chùa nào, cái miếu nào, thể thuộc của cái ông nào để tôi tu. Tôi có cái xác này, tôi biết lo là tôi là người tu. Có chiếc xe hơi mà không lo săn sóc. Và cái ốc kêu bằng lợi dụng mà không biết đền ơn. Mấy người xe xài xe hơi mà không biết lo cái xe hơi sạch sẽ. Có cái nhà mà không lo biết nhà, cái nhà sạch sẽ, là không biết đền ơn cho những người đã xây cất cho mình. Người xây cất cho mình muốn mình giữ bảo tồn đẹp tốt, xe hơi cũng vậy, xác này cũng vậy, trời đất đất kiến thành một thể xác tốt đẹp như vậy. Bây giờ chúng ta phải giữ nó, phải lập lại cho trật tự, đưa nó về vị trí của chính nó. Không nên hành hạ hoài, hành xương hành thịt, hành hoài rồi cũng tiêu rồi. Mà chúng ta trật tự khi chúng ta biết ra đi thì chúng ta biết được đến rồi. Lúc đến tại sao tôi đến đây, để làm gì? Cuối cùng vỏn vẹn chỉ thấy cái chữ nhịn nhục. Tiên Phật đều nhịn nhục mới về trời. Thì chúng ta trong cái khoa học nhịn nhục thì chúng ta cũng có cơ hội thăng hoa tư tưởng và thấy rõ điểm chánh của chính mình. Cứ năm đó mà tiến, mà hành trong thanh tịnh, chứ không có vận động sinh sở nữa. Ở thế gian hay vận động sinh sở, làm khổ cho mọi người và khổ cho chính mình, không tốt. Thì hôm nay chúng ta đã sống chung mà mọi người để hướng về một ý thức tự sửa tự tiến. Đó là điều cao quý nhất ở mặt đất này. Không phải học cho giỏi mà nói lý không trách nhiệm. Đây là chúng ta mỗi người tuy không học mà tự thức trách nhiệm sửa tiến, xây dựng cho chính mình từ miếng ăn, giấc ngủ, cơ tạng yên ổn. Đó là cái tinh thần phục vụ, nó xứng bằng tinh thần của Đại Bi đang chiếu ban mọi người, mong mọi người bình an. Không có trời Phật nào mà mong mọi người chết sớm hết. Mọi người được bình an, chung vui, hòa bình trong thanh tịnh, thì không khí của cái vũ trụ này được yên. Cho nên các bạn có cuộc họp và tiếp tục mổ xẻ ra những cái gì tôi nói, nguyên lý để đạt tới một khối minh tâm phục vụ quần sanh. Cho nên con người, người ta vô sòng bạc ai cũng bọc cái tánh tham lên. Mà mình tu, mình thấy lời chân lý của Phật nói tham sân si rất rõ ràng. Mỗi người vô tới đó mà nó tính được là nó bọc cái lòng tham, nó muốn làm giàu cho cá nhân nó, thì nó đánh casino chứ casino đâu có đánh nó. Đánh người ta thì không có bị thương cũng chết mất. Phải coi chừng. Chơi thanh tịnh chút đỉnh được mà muốn làm tới là chết không à. Nhà cũng bán và đất cũng bán, trong đó thấy rõ của thiên trả địa. Tánh là do tập quán tham sân tạo thành. Trong đó học được nhiều chuyện lắm. Thanh tịnh đi thấy, nhìn mặt mọi người thua mà giành nhau, lấn nhau để thua tiền, lấn nhau để đóng góp. Năn nỉ được đóng góp. Thế như bên Canada này là năn nỉ được đóng góp. Cho nên hôm qua tôi cũng có đi chơi, đi tới đó phải sắp hàng ở ngoài tuyết, mà ở ngoài chỗ gió lạnh mà được đi vô trong. Đi vô trong rồi đông người quá rồi không có chỗ đứng, cùng đi ra, đi vô đi ra mất nửa ngày. Thì tôi nói với mấy bà đó, tôi nói Eurasia to try to lose money. Cố gắng ở đó để thua tiền, tôi đi về trước. Vui lắm. Bây giờ tôi nói này mà mấy người đi vô casino đứng dòm, nó sắp hàng. bao nhiêu thước để chờ đi được vô cửa. Mà vô cửa chắc gì có ghế ngồi chơi, mà cố gắng đợi đợi cho được rồi đút tiền đi ra. Vô mặt được người cười chết thôi. Người của người đời là ham vui là vậy. Ham vui, ham vui thì mất cụ, mất của. Ham vui thôi, không có gì hết. Mấy ông già, bà già đâm đầu vô trong cái máy, cứ bỏ tiền, bỏ nhiêu nó ăn hết nhiêu. Dễ hình cọp rõ ràng, bỏ bao nhiêu nó ăn bao nhiêu. Đứng dậy tức cũng phải ra về, nó làm gì hơn nữa. Cho nên bây giờ nghĩa là mấy cái máy đó cũng là trị bệnh được, trị bệnh keo kiết của mọi người. Vô nó chơi chơi thét mất trăm bạc. Ở nhà nó có trăm bạc, mình kêu đưa 5 đồng không đưa đâu. Vô đó đóng 100 bạc còn mượn thêm 100 nữa để vô mới được đúng luật. Cho nên cái vô đó cái máy nó trị cái bệnh keo kiết của con người. Người nó đi thét rồi nó rộng rãi, không có gì đâu. Nó thấy đồng tiền không có ăn chung gì hết. Cho nên người đời nó ham vui. Còn mình khác, mình tu là hướng về thanh tịnh. Cái vui mình vui trong thanh tịnh, cái trí nó mới sáng. Vui trong động loạn là cái trí nó mờ. Cho những người ham vui trong động loạn, tuổi trẻ mà chung vô casino đó, cứ đánh hoài thét rồi không biết đường ra. Thành ra bây giờ chính phủ này, hôm có ông nói nghĩa là cho tiền để nhờ nhà thương nó giam mình lại. Và nó viết một cái gì đấy, cấm mặt thằng này không được vô casino, nó vô là đuổi. Chính mình tự động kêu nhà thương làm vậy đó. Ở đây bây giờ đó, mấy người Canadian thua quá vì vô yêu cầu nhà thương làm vậy. Giam ở trong đó và cấm không cho vô casino. Viết cái giấy của nhà thương, thấy mặt đó vô là đuổi. Để tập quán cho nó không có đi đánh casino nữa. Mấy người thua rồi làm như vậy mới trị được cái bệnh cờ bạc. Nó ghiền lên dữ lắm. Cái ghiền cờ bạc là không có cờ bạc nó không ăn được, không ngủ được. Cho nên hôm qua ăn cơm nữa tôi có ông bạn ở bên Tây rồi ông về Việt Nam hôm qua. Ông đó hồi trước á là ông giàu lắm. Ông chỉ có đánh xì phé ông mới ăn cơm được. Không có cái bàn xì phé chơi ăn cơm được. Thì bữa nào ông rảnh là ông lên ông chở tôi xuống đánh xì phé với ông chơi. Đánh gì phế là anh ăn cơm được à? Không có gì phế. Nó có bộ tiêu hóa không chạy. Hay vậy đó. Anh đánh gì phế là đem cơm lên ăn. Còn không có đánh gì phế không có ăn. Mà người ta giàu lắm. Bây giờ gặp lại thì thấy cũng già rồi. Mà tôi thì nó cũng vậy đó thôi. Mấy chục năm không gặp nhau. Cho nên đó một cái bệnh. Cờ bạc nó cũng là một cái bệnh. Cho nên mấy ông nó vô nhà thương để trị bệnh là rất đúng. Mà chính ông hạ lệnh với nhà thương phải viết cái giấy nghĩa là đuổi cổ tôi ra khỏi casino. Cho thông báo cho casino thấy mặt tôi là đuổi, không cho vô. Bây giờ hiện tại nghe cũng 10 mấy 20 người đang nằm nhà thương đó. Đó là một cái bệnh, thành một tập quán tức là một cái bệnh. Cho mình ở đời, mình tập quán nói dốc nhiều cũng là cái bệnh. Tập quán suy nghĩ vậy cũng là cái bệnh. Cái nhiều người coi báo chí chữ người này người nọ rồi tác giả nó bị bệnh. Phải hiểu. Mình thanh tịnh mình thấy tác giả nó đang bị bệnh. Cái ai rảnh đi môi mắt chuyện người khác. Tác giả đang mang bệnh. Còn có cái bệnh ăn cắp cũng vậy nữa. Đi tới nhà có tiền giàu có mà đi tới nhà bà ăn cắp được cái việc gì là mừng lắm. Sao tôi mượn cái giấy gì bỏ túi đi khoái trong mình nó khoái lên. Còn bên Tây cũng có ông cả ông đi làm cho các bà nhà giàu chở bà vô shopping bà không có mua đồ đâu vô tới đó nếu bà đi tới bà ăn cắp mà bà ông kia phải đi dặn cắp bao nhiêu cứ ghi sổ cho tôi chút nữa tôi trả tiền bà chủ tôi ăn cắp bao nhiêu tôi trả tiền hết. Cái bệnh ăn cắp nó có cái bệnh ăn cắp đó. Bên Tây có đó. Ông đó, ông đi đem bọc tiền túi, ông đi vô nói, bà đó ăn cắp bao nhiêu kệ, bà ăn cắp. Rồi tính tiền cho tôi trả. Nó có vậy đó. Đủ thứ bệnh ở thế gian, đủ thứ bệnh. Cái thần kinh không ổn định thì sanh ra nhiều bệnh lắm. Nhưng mà trong casino là nó tập cho con người sòng phẳng, dám chơi, dám chịu, dám ăn thì dám thua, trật tự chứ không có hỗn ẩu, giật tiền lại không được. Biết nó là một cơ quan rất tốt để dạy con người sòng phẳng, không có gì bậy bạ. Còn không biết thì đâm đầu vô cái ham của chung vô là chết, thiếu trước hụt sau. Cho nên tuổi trẻ không nên đi vô đó cờ bạc, phải giữ tâm tình tĩnh tu tốt hơn.